Hôm nay kính chào toàn thể hội thánh. Sáng sớm của cái ngày đầu năm, một người phụ nữ bước vào cái phòng tắm thấy chồng mình đang đứng trên cái cân. Một người ta cứ cố tình như là muốn hóp lại. Mình nghĩ thầm là chắc anh này hóp bụng lại thì sẽ làm cho mình giảm ký hơn. Cô mới nói rằng chẳng có ăn thua gì đâu. Người ta mới đáp rằng có chứ. Người và rồi người chồng mới tiếp rằng thế này: anh hóp bụng như vậy thì anh mới thấy nhìn các con số ở dưới cái bàn cân. Quý vị, giảm cân là một trong 6 quyết tâm được phổ biến, đặt rất là phổ biến, được đặt ra cho năm 2026 này. Trong đó, để giảm cân thì trong đó có những điều như là tập thể dục nhiều hơn, ăn uống lành mạnh hơn, tiết kiệm hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, và tìm một công việc ít áp lực hơn. Quý vị có thể nhận thấy trong những 6 điều mà người ta đặt ra cho năm 2026 này thiếu điều gì không? Không thấy cái mục tiêu tâm linh nào trong cái danh sách đó cho năm mới này cả. Tôi không biết là có phải vì vậy cho nên đất nước của chúng ta cái vấn đề tâm linh càng ngày nó cứ càng đi xuống. Câu chuyện trong Israel khi đứng trước một giai đoạn mới là cái giai đoạn họ bắt đầu chuẩn bị vào đất hứa, thì Môi-se kêu gọi họ rằng hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm. Tức là trước khi tính cái chuyện tương lai, trước khi xây nhà, trước khi vào đó chăn nuôi và trồng cấy bất cứ điều gì thì phải nhớ lại. Mà nhớ lại điều gì? Nhớ lại 40 năm lang thang nơi đồng vắng. Mà quý vị ơi, mình phải ngạc nhiên đi. Có thể tưởng tượng một dân xuân mới gần, chỉ nghĩa là gần 2 triệu người ở trong một nơi không có thể gieo trồng, ở một nơi không có thể chăn nuôi gì được, mà được chu cấp. Nếu mà người ta tính ngày hôm nay đó, cái chi phí để nuôi Israel trong đồng vắng đó nó tương đương với hàng trăm tỷ đô la trong vòng 40 năm. Nhưng mà cái điều họ nhận được mỗi ngày không chỉ là vấn đề thức ăn, mà là ân sủng, mà là một bài học mà họ không bao giờ được phép quên. Cho nên lời kêu gọi hãy nhớ, hãy nhớ cũng là lời kêu gọi đối với chúng ta trong ngày hội đồng thường niên này, để chúng ta có hai việc. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạ ơn trong quá khứ, và rồi chúng ta sẽ dấn thân cho tương lai, tìm biết ý muốn của Chúa cho hội thánh Ngài. Trước hết, tạ ơn trong quá khứ, nhận biết sự dẫn dắt của Chúa. Với tầm nhìn này thì chúng ta sẽ bước vào cái hội đồng thường niên của 2025. Chúng ta sẽ khai kịch trình công việc Chúa trong năm 2024 và sang và của năm 2025. Cho nên kính thưa hội đồng, thưa hội thánh, dựa vào khai trình của năm 2024 và quan sát những diễn tiến của công việc Chúa suốt năm 2025, chúng ta phải nói là dâng mình dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa thật ở giữa với chúng ta. Ngài đã thêm ơn, Ngài đã thêm sức, thêm tâm tình của chúng ta để hy sinh và hầu việc Chúa. Những năm chúng ta tính từ bắt đầu từ năm 2020, rồi chúng ta sẽ thấy số tín hữu của hội thánh, số học viên của học trường Chủ nhật, cái số dân hiến và cái số dân truyền giáo thế giới, cái lần gần như của năm 2025 dưới cùng đó, được quý vị chúng ta theo dõi trong vấn đề này. Và bây giờ như vậy thì chúng ta biết là gì? Về nhân số, căn cứ trên biểu đồ report từ Tổng hội cho thấy năm 2025, hội thánh tăng một cách khả quan, tức là năm nay tăng khả quan cả nhân số và vấn đề tâm linh, cả chiều rộng và chiều sâu. Chúa đã đem thêm người vào hội thánh theo danh sách của năm 2024 là 240 người, nay đã tăng lên là 260 tín hữu chính thức bao gồm nam phụ lão ấu. Trong đó chúng ta biết rằng có những người tin Chúa qua các cuộc truyền giảng, qua nhóm chứng đạo và từ những nơi đi xa họ đi đến. Năm qua rất là đặc biệt quý vị, có 9 người cầu nguyện tin nhận Chúa và 9 người hiện nay vẫn đang thờ phượng Chúa với hội thánh. Trong đó có 7 người đã nhận lễ báp têm. Đây là điều mà chúng ta thực cảm ơn Chúa. Chúa cho người nào mình giữ người đó, mình giúp cho họ vào trong hội thánh ngày đó. Cho nên đồng thời không chỉ riêng ở hội thánh Austin đi trong tấm lòng của Chúa, hội thánh của chúng ta cũng mở mang thêm hội thánh nhánh ở trên hội thánh Clean. Chúa ban ơn cho thầy cô truyền đạo Kevin Linh Nguyễn tình nguyện dấn thân để phục vụ trong công tác điều hành, truyền giảng, chăm sóc hội thánh, trung tín thờ phượng Chúa. Trong đó gồm bao gồm có những cái giờ quý vị biết là không có thiếu gì trong tất cả những cái hoạt động của hội thánh Austin. Trong đó có học kinh thánh, học kinh thánh, trang bị nhân sự trong tuần, xin Chúa tiếp tục để đem người vào mở rộng vương quốc của Chúa. Đây là cái con số của số tín hữu. Chúng ta biết là mỗi năm á, năm đầu tiên của chúng ta là năm 2020, tính từ đó là 161 người, và cứ mỗi năm chúng ta thấy là cứ tăng dần lên, và cho đến năm 2025 là 260 người. So với năm 2024 là chúng ta tăng 20 người. Mỗi năm chúng ta tăng ít nhưng mà cứ dần tăng, thì nó tốt hơn là mình tăng đột biến xong rồi sao, xong lại sụp xuống. Cho nên đây là mình thấy cái sự dẫn dắt của Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa vì Ngài đã mở lòng của quý ông bà anh chị em đi giữa khó khăn, đã dâng vào các quỹ đều điều hành. Chúng ta biết là năm qua tình hình chính trị trong đất nước nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, chúng ta cũng đã biết điều đó. Tổng cộng các khoản dân cho của năm 2025 là, nếu nhận xét sơ lược á, thì quý vị chúng ta thấy rằng mình ngạc nhiên là gì, nó giảm so với năm 2024 là 22.004 đồng. Tuy nhiên xin được trình bày cho hội đồng một cái chi tiết mà chúng ta không thể bỏ qua được. Thứ nhất là để chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta biết ơn những ông bà anh chị em. Quý vị có biết không, họ đã âm thầm, tôi nói rất là âm thầm, dâng hiến về tài chánh, công sức cho việc thông công qua các bữa điểm tâm sáng và các bữa ăn trưa, kể cả những công việc sinh hoạt trong năm hội thánh. Quý vị có biết không, cứ mỗi tuần tôi hỏi các anh chị em trong ban ẩm thực á, thì họ tính là ít nhất từ 350 đồng cho một ngày Chúa Nhật mà không lấy tiền từ hội thánh của quý. Họ đã âm thầm, nếu mà tôi nói quý vị những người đó, những người âm thầm đó đứng lên bây giờ thì chắc lẽ đứng lên rất là nhiều người. Nhưng cảm ơn Chúa, hội thánh chúng ta cũng cảm ơn những người đó. Họ âm thầm, họ bỏ tiền riêng của mình ra, họ lo những bữa ăn buổi sáng, những bữa ăn buổi trưa để giúp các thanh niên cùng thờ phượng Chúa. Mà quý vị biết á, cái chi phí trong năm á, nó lên tới trên dưới 17.000 đồng âm thầm dâng hiến phục vụ cho chúng ta những bữa ăn sáng và bữa ăn trưa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Cùng lúc với hội thánh phát triển, nếu chỉ tính, chúng ta biết là năm qua chúng ta có những cái chi phí, nếu chỉ tính riêng sân thể thao thôi đó, cho English Ministry và cho cái sân để chúng ta hội thánh sinh hoạt đó, đã tới là hiện nay là 20.500 đồng. Chưa kể năm qua mình cải tiến về hệ thống âm thanh, mình mở parking lot, cho nên chi phí của chúng ta đó là chúng ta không ngạc nhiên là tại sao chi phí của chúng ta nó có trội, vụ trội là như vậy. Thành thử ra nhờ ơn Chúa, Ngài vẫn chu cấp đầy đủ cho công việc nước Chúa được phát triển. Với tầm nhìn của hội thánh Austin là gì? Là tôi cho tương lai thêm người vào thiên đàng, bớt người đi địa ngục. Như lời Chúa dạy rằng một linh hồn quý hơn cả thế gian. Nhìn lại vấn đề ngày khởi đầu cơ sở mới vào năm 2018, chúng ta còn nhớ là với số vay quỹ phát triển của chúng ta là 877.453 đồng. Đến nay chúng ta đã trả bớt được 269.298 đồng số nợ về một cây của Hội Thánh hiện nay là 608.155 đồng. Và trong ơn Chúa, nếu chúng ta cứ tiếp tục trả thêm vào principal mặt của mortgage thì chúng ta sẽ sớm trả dứt hơn là dự định. Điều thứ ba, dầu nhiều chi phí tại địa phương thì chúng ta đã trích 1/10 quỹ điều hành dân yểm trợ công việc Chúa trong giáo hạt. Mình dân năm nay là bao nhiêu? 15.651 đồng. Nếu quý vị tính ra đó, mình như vậy là mình sẽ với con số cao nhất của năm 2023 là 18.594 đồng, thì chúng ta cũng đang ở trong cái mức gọi là trên trung bình. Cảm ơn Chúa. Tuần trước mục sư có linh có đến đây, ông cảm ơn Hội Thánh về những cái sự đóng góp. Rất nhiều Hội Thánh trong giáo hạt đã không có đáp ứng được điều này, nhưng mà cảm ơn Chúa, Hội Thánh Hóa Sinh của chúng ta vẫn trung tín từ xưa đến giờ để góp 1/10 cho giáo hạt, để điều hành công việc huấn luyện các mục sư, gửi các mục sư đi về các hội thánh và giúp đỡ các mục sư. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta nhớ đi này để chúng ta tiếp tục cầu nguyện thêm. Bởi dân vào quỹ truyền giáo thế giới 9.685 đồng và cứu trợ ngoài giáo hạt là 500 đồng. Thì quý vị, cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị đã yểm trợ công việc rao giảng tin lành cho những người, nhóm người bị lãng quên, có những người chưa từng nghe một lần nghe tin lành cứu rỗi. Họ rất là nơi xa, họ giữa thành phố, mà mỗi năm chúng ta đó, chúng ta gửi để dâng lên cho và các giáo sĩ của mình đó, đi khắp nơi trên thế giới để họ có thể truyền giáo. Quý vị, mình không có đi được, nhưng mà cảm ơn Chúa, mình đã đóng góp rất là nhiều trong những chương trình truyền giáo thế giới này. Mình có một ngày vào trong thiên đàng, mình gặp những anh chị em đó, họ có thể lắm mà đến với mình nói rằng: quý vị ơi, nhờ vào những điều mà chúng ta dâng hiến đó mà chúng tôi có mặt trong Thiên Đức Trời ngày hôm nay để chung vui với quý vị. Cảm ơn Chúa. Cho nên, nhưng mà quý vị có nhận thấy một cái điều đặc biệt không? Sau cái năm Covid đó, thì lại dâng hiến rất cao. Quý vị thấy không? Cái năm Covid mình ở nhà không à? Phải không nè? Nhưng mà là dâng hiến rất cao. Nhưng mà quý vị có thấy không? Mình càng ngày sao? Cái chỗ này là chúng ta xin cầu nguyện Chúa, xin ban ơn cho chúng ta trong cái điều này. Qua đó thì chúng ta càng kinh nghiệm hơn nữa bài học dân bởi đức tin, thì Chúa lại càng ban cho. Như lời Chúa hứa, Ngài là đấng giàu có, sẽ mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Malachi đoạn 3 câu 10. Thưa Hội Thánh, sáng nay tôi nói chuyện với một anh em trong Hội Thánh. Quý vị có biết không? Nhìn lại con cháu mình đi. Nhìn con cháu mình nó thành công, nó lớn lên trong Hội Thánh, nó đi ra nó làm việc. Mình phải nói là dù có thể là mình không thấy rõ, nhưng mà rõ ràng là Chúa có đổ phước cho Hội Thánh Ngài mà. Hầu hết các con em mình đến với Hội Thánh và trưởng thành lớn lên trong Hội Thánh đều thành công hết. Tôi nhìn nhận như vậy đó. Quý vị, ra trường nó thành công là được nuôi dưỡng bởi Hội Thánh. Ơn phước Chúa thật là đổ không có chỗ chứa. Nhờ Chúa, năm nay là năm 2026, chúng ta sẽ tiếp tục thêm tinh thần ban cho, chia sẻ để kinh nghiệm ơn lành phước lạ đến từ Chúa giàu có. Điều tiếp theo về tinh thần học lời Chúa, số tham gia học lời Chúa của trường Chúa Nhật thường xuyên đáng khích lệ. Chúng ta nhớ những năm trước chúng ta cầu xin Chúa cho trung bình là bao nhiêu người? 100 người. Quý vị thấy không? Từ khi mình bắt đầu đó, cầu nguyện đó, dần dần lên, Chúa cho không những đủ rồi, bây giờ Chúa cho thêm gì nữa? Là tăng thêm nữa. Nếu mà mình nhìn con số này và mình nhìn con số tổng số của Hội Thánh thì chúng ta thấy rằng cái con số của mình đã lên nó gần một nửa Hội Thánh học lời Chúa. Quý vị, đây là điều đáng khích lệ. Đây là điều đáng... Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, mình không những được Chúa nhầm lời còn ban cho vượt lên con số cầu xin hiện nay trung bình là 102 người mỗi tuần. Hội Thánh sẽ tiếp tục cầu nguyện xin Chúa cho năm 2026 sẽ là bao nhiêu người quý vị? Tôi đề nghị con số nhỏ nhỏ thôi, là 110 người thường xuyên tham gia học lời Chúa. Để con số 110 người này thì sao quý vị? Mỗi người chúng ta gì? Đăng ký vào vô trong lớp ngồi học lời Chúa quý vị, và đi theo khải tượng 5 năm của giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, chúng ta sẽ tiếp tục trang bị nhân sự phục vụ Chúa qua chương trình thần học mở rộng và chương trình học thần học của giáo hạt. Giáo hạt đặc biệt là mục sư Nguyễn Anh Tài của Trường Viện Thần Học đó, ông luôn lên đến gặp tôi và ông nói chúng tôi khích lệ lắm bởi Hội Thánh Austin. Dù ở xa mà quý vị biết đó, con số người trong Hội Thánh chúng ta đi học trong cái trường thần học của giáo hạt đó, là mỗi năm là từ 5 cho đến 10 người học các lớp đó. Quý vị, để chuẩn bị cho tương lai, xin Chúa tiếp tục để ban ơn cho chúng ta. Tinh thần cầu nguyện, tham gia cầu nguyện có thể tăng trong các buổi tĩnh nguyện sáng Chủ nhật của nhóm chiên con tối thứ ba và online tối thứ tư. Nhiều anh chị ở xa cũng tham gia. Xin Chúa tiếp tục khích lệ để thêm người tìm kiếm Chúa. Xin Chúa nhắc chúng ta cầu nguyện là chìa khóa mở cửa của các phước hạnh và quyền năng của Chúa. Đặc biệt, quý vị, mỗi tối thứ tư đó là có lớp học kinh thánh sách gì quý vị? Sách Roma, chúng ta không có nhiều thời giờ, không có cơ hội đọc sách Roma đâu. Cho nên tôi khích lệ quý vị vào trong lớp đó. Những anh chị em mới tin Chúa, mới đến với Hội Thánh, gia nhập nhóm chiên con, quý vị sẽ đến đó, quý vị sẽ thấy là có một cái, phải nói là có một cái sự ấm áp vô cùng. Khi chúng ta đến, chúng ta ngồi học kinh thánh với nhau, ăn bữa tối với nhau, khích lệ Hội Thánh chúng ta cùng tham gia. Về English Ministry, đáng khích lệ vì năm qua có một sự tăng vượt bậc, 56 em ghi danh. Nhóm thường xuyên là 45 em trong các buổi thờ phượng. Còn họ có chiều sâu trong lời Chúa, họ có thêm người đứng ra chịu trách nhiệm lãnh đạo, có đủ mọi sinh hoạt, truyền giảng, trại dưỡng linh, trường Chúa Nhật, nhóm nhỏ sinh hoạt học kinh thánh và giao lưu nối kết các thế hệ. Đi chung với khó khăn của giáo hạt thiếu người hầu việc Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục cầu xin Chúa dấy lên từ trong Hội Thánh có mục sư cho các bạn trẻ nói tiếng Anh để chuẩn bị cho thế hệ tương lai phục vụ Ngài. Về tinh thần chứng đạo và truyền giảng, ca ngợi Chúa vì vâng theo mạng lệnh truyền giáo. Ban chứng đạo mỗi thứ bảy mỗi tuần đều trung tín đi ra các trung tâm mua sắm tư gia và các khu vực quanh cơ sở để phát 2.000 truyền đạo đơn cùng cá nhân thăm viếng và chứng đạo cho cả hai Hội Thánh Austin và Clint. Quý vị, tôi cảm ơn Chúa có những người âm thầm mà yêu mến Chúa, lo cho vấn đề chứng đạo và truyền giảng một cách âm thầm. Họ có mặt đây. Nếu quý vị mà tôi nói mà có âm chứng đạo mà đứng lên, quý vị thấy toàn là người lớn tuổi không quý vị ơi? Xin Chúa giúp cho chúng ta. Đây không phải là trách nhiệm của một nhóm người nào mà của cả Hội Thánh. Cảm ơn Chúa là trong ban các ban nam giới, phụ nữ và tráng niên, nhóm của họ vẫn có cái chương trình riêng, truyền giảng, chương trình tiếp cận những người đó. Cho nên cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ cầu nguyện tiếp tục cho Hội Thánh chúng ta về vấn đề chứng đạo và truyền giảng. Song song với việc truyền giảng, Hội Thánh các ban ngành nam giới, phụ nữ, tráng niên trong Hội Thánh cũng tích cực tổ chức những buổi picnic, sinh hoạt ngoài trời, nhóm chiên con, nhịp cầu nối kết giữa gia đình và Hội Thánh trong người mới tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Các em thiếu nhi cũng có ngày giúp bạn biết Chúa ở trong cái buổi gì? Qua kinh thánh hè VPS. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục với tầm nhìn tất cả cho người chưa được cứu, thì xin Thánh Linh Chúa tiếp tục sai con gặp vào cánh đồng của Ngài ở thành phố Austin và thành phố Cờ Lên. Bây giờ nhìn lại những việc Chúa làm trong năm qua, với tất cả những con số, những tất cả những cái điều mà chúng ta vừa trình bày, quý vị ơi, không biết cách nào mà với những con người đơn sơ này lại có thể dâng hiến rời rộng cả tài chánh, cả thì giờ và công sức năng lực để Hội Thánh cứ càng ngày càng phát triển cả về số lượng và về vấn đề tâm linh. Chúng ta chỉ có thể tạ ơn Chúa về sự ban cho của Ngài. Nó như tôi nhìn nhận nó như là một cái phép lạ của dân Israel ngày xưa được Chúa nuôi trong đồng vắng, từ những sự không có thành có thể, là những điều mà Chúa đã ban cho chúng ta, từ những sự không có mà thành có thể. Hướng về năm 2026, nền tảng trên lời Chúa của cả năm á, là chúng ta biết là chủ đề của chúng ta cho cả năm và phần kinh thánh cho cả năm á, là Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 chép như sau: chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Vì thế Khi chúng ta đã nhận biết Chúa dẫn dắt chúng ta trong quá khứ, câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay là chúng ta sẽ bước vào tương lai như thế nào để đi trong ý Chúa. Và dẫn chúng ta đến ý lớn thứ hai: dấn thân cho tương lai, tin cậy và trách nhiệm. Chúng ta sẽ dấn thân cho tương lai trong hai điểm: chúng ta tin cậy Chúa và chúng ta nhận trách nhiệm. Quý ông bà anh chị em trong hội thánh, tôi biết mình, tôi, gia đình tôi không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong năm qua. Tất cả mỗi chúng ta đều trải qua những thử thách. Một số người đã mất người thân, một số người gặp vấn đề gia đình, một số gặp khó khăn về tài chính, nhiều người phải đối diện với bệnh tật, và có khi mà có những phiền muộn nữa. Thành thật mà nói, hướng về năm 2026 này, chúng ta sẽ vẫn gặp nhiều cái thử thách hơn, chứ không phải là thử thách đã dừng lại. Quý vị, chúng ta sẽ nói là mình sẽ phải lạc quan về tương lai chứ. Đúng, nhưng cũng phải cẩn thận với cái điều mà các nhà tâm lý họ nói rằng coi chừng chúng ta rơi vào trong cái hội chứng là hội chứng hy vọng giả. Là sao? Là bởi vì nếu chúng ta có những quyết tâm cho năm 2026 này mà không có thực tế, không có phù hợp, và nếu mà không thực tế và không phù hợp đó, nó lại còn có thể dẫn chúng ta, khiến cho chúng ta càng nản lòng hơn. Nhưng bởi chúng ta là dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta vâng lời Chúa như Israel, nhớ lại những chặng đường đã đi qua trong năm qua không phải là dễ đi. Nhưng câu hỏi của chúng ta không phải là tại sao có hoang mạc, tại sao có sa mạc, tại sao khó khăn, mà là ai đã dẫn chúng ta đi qua đồng vắng đó. Ai đã dẫn chúng ta qua đồng vắng đó? Và câu trả lời của chúng ta luôn luôn là gì? Chúa đã dẫn chúng ta đi. Nhưng mà Chúa không chỉ dẫn dắt quý vị, Ngài còn dạy chúng ta bước vào tương lai. Cho nên mục truyền đoạn lịch ký đoạn 8 câu 6 chép rằng: hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài và đi theo đường lối Ngài. Gìn giữ những điều răn Ngài và đi theo đường lối của Ngài. Ở đây rõ ràng cho chúng ta biết là sự kính sợ Chúa trước hết là gì? Học sống nhờ lời Chúa. Điều đầu tiên là chúng ta phải học sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Vào năm 1900, khoảng năm 1930, thì có một người bán kinh thánh. Ông đi khắp nơi, ông đi bán kinh thánh, và ông đến, ông tên là Michael Bill Lester. Ông đến thăm một cái nhà, một cái làng rất là nghèo ở Ba Lan, ở miền đông của Ba Lan. Cái người làng đó nó nghèo đến nỗi mà không ai có đủ tiền mua cái kinh thánh, quý vị. Bây giờ sao? Hẳn như là ông cũng muốn kiếm tiền chứ. Mà ông nghĩ là cái điều quan trọng hơn là cái lời Chúa. Cho nên ông mới tặng cho cái ngôi làng nghèo này một cuốn kinh thánh. Chính cái quyển kinh thánh đó là thay đổi cả ngôi làng. Những người mà khi mà họ cầm cuốn kinh thánh đến phiên của họ cầm trong tay đó, quý vị biết không? Họ học, họ đọc, họ học thuộc lòng. Họ đừng biết đổi xong rồi họ đưa cuốn kinh thánh sang nhà khác, lần lượt cứ truyền tay nhau. Quý vị biết không, nhiều năm sau khi mà Bill Lester ông quay lại đó, gần như toàn bộ cả làng là 200 người tin nhận Chúa. Đáng ngạc nhiên hơn, khi mà ông đứng trên này, ông nói bây giờ đề nghị hội thánh bây giờ đọc cái đọc kinh thánh. Họ ở dưới đó họ hỏi ông như vậy là ông muốn họ đọc thuộc lòng vài câu hay đọc luôn cả chương kinh thánh. Cho thấy là lời Chúa đã thấm sâu trong đời sống của họ như thế nào. Tôi muốn nhắc lại cái điều này quý vị. Mình nhớ là mình học thuộc lòng không? Tôi đề nghị quý vị học thuộc lòng sách gì? Matthew đoạn mấy? Ở 1 câu 1 đến câu 10, 17, một quý vị biết không? Tôi lên đây tôi cũng liều mạng thật. Tôi lên đây tôi đề nghị hội thánh học, xong tôi về nhà tôi nói thôi chết rồi. Chúa ơi, con học mà chưa chắc con cũng thuộc nữa chứ đừng nói. Mà bây giờ cho con đứng lên trên này mà đọc thôi, đọc tên thôi là cũng vấp nữa chứ đừng có nói. Toàn là những cái tên gì đâu mà tên, mà toàn là tên tên Do Thái, tên mình chưa từng biết đó, tên Hòa, tên An, tên Quang, tên Đức, tên Huy gì thì còn nhớ chứ còn tên toàn tên Do Thái không. Nhưng mà cảm ơn Chúa quý vị không, năm vừa rồi thi kinh thánh đó, là phải nói là Chúa ban ơn cho mình Thi Kinh Thánh, mà nhiều người toàn phải nói là tôi thấy phát thưởng là hạng một không, hạng nhất không, có những em là thi trước rồi luôn rồi nữa kìa. Quý vị, rõ ràng lời Chúa có một cái điều gì rất là kỳ diệu làm cho mình nó thấm vào trong lòng của mình. Cho nên cái câu chuyện nhớ gợi cho chúng ta nhớ đến cái câu chuyện trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, nó nói đến gì? Mana là một cái thức ăn lạ lùng Đức Chúa Trời ban cho Israel, mà lời Chúa, mà quý vị có biết không, thức ăn họ chưa bao giờ biết và chưa bao giờ ăn đến nữa. Và Chúa đã, Giêsu đã dùng cái lời này, về Chúa phán rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Matthew đoạn 4 câu 4. Quý vị, các nhà khoa học khi họ nghiên cứu đó, thì họ cho biết như thế này: một con chim có thể sống 9 ngày không cần ăn, một người có thể sống 12 ngày không cần ăn. Một vài người trong hội thánh chúng ta đã thử rồi đó. Một con chó có thể sống 20 ngày không ăn, một con rùa 500 ngày không ăn, một con rắn nó còn dữ dội hơn nữa là 800 ngày không cần ăn, một con cá 1.000 ngày không cần ăn mà vẫn sống, và một số côn trùng là 1.200 ngày không cần ăn. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta không thể để một ngày trôi qua mà thiếu lời Chúa. Cho nên nhờ ơn Chúa, đừng có bỏ đói linh hồn mình. Ở bên ngoài coi nó mập mạnh, nó khỏe mạnh á, mà linh hồn thì nó trơ xương. Đừng bỏ đói linh hồn mình. Vì Chúa nói sao? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe ông tiên tri Jeremy, ông nói như thế này quý vị. Jeremy đoạn 15 câu 16 ông nói là: tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi, vì lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Mình cầm lời Chúa lên mà mình đọc, mình nói, mà mình thấy là nó có một cái gì đó nó thấm vào trong lòng mình. Mình cảm thấy amen, mình cảm thấy mình vui thỏa lắm. Ăn lời Chúa là một hình ảnh sống động. Không nghĩa là lời Chúa không chỉ để nhìn, lời Chúa không chỉ để đọc, mà phải ăn. Ăn có nghĩa là sao? Là phải nghiên cứu, phải gì nữa? Phải suy ngẫm, phải thẩm thấu và áp dụng thì nó mới nuôi dưỡng linh hồn được. Kinh Thánh mà cứ nhìn như vậy, ngồi về trong nhìn như vậy thì đâu có, nó không có nuôi được linh hồn. Cho nên nhờ ơn Chúa. Nếu các môn đồ của Chúa được Chúa dạy cầu nguyện là gì? Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Hả? Thì linh hồn mình cũng cần phải có cùng một lời cầu nguyện chứ. Có nghĩa là chúng ta cũng cần sống từng ngày nhờ lời của Chúa. Và bởi đó nó mới đến cái câu thứ 7. Từ cái chỗ đó nó mới đến câu thứ 7: vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào một xứ tốt tươi. Lạ lắm. Ở phần trước thì Chúa bảo là gì? Lời của Chúa. Rồi mới đứng nữa ra là gì? Ngài sẽ dẫn các ngươi vào xứ tốt tươi. Quý vị thấy có sự liên hệ ở đây không? Có sự nối kết ở đây không? Cho nên học sống nhờ lời Chúa rồi, dẫn chúng ta đến ý thứ hai là học biết tương lai nằm trong tay Chúa. Tương lai nằm trong tay Chúa. Tương lai gì? Câu Kinh Thánh cho chúng ta biết là nó là một xứ tốt đẹp, một xứ tốt đẹp mà Chúa sắp ban cho dân Ngài. Kính sợ Chúa, giữ điều răn, ghi nhớ lời Chúa thì Chúa sẽ ban cho một xứ tốt đẹp. Nơi đó làm sao quý vị? Nơi đó nó như thế nào? Câu 7: là một nơi có nhiều khe suối, nước sâu phun lên trong trũng, và trên chỗ nào quý vị? Trên núi. Đây chỉ có là ân phước, đây chỉ có thể là ân phước và ân sủng mà thôi. Rồi gì nữa? Là một xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Còn quý vị, nếu quý vị chúng ta đọc lại trong đó thì xứ đó là sắt, là đồng. Nhưng quý vị có nhớ một điều không? Tôi chợt nhớ ra một điều đó. Người Israel sau khi vào Canaan, họ bỏ lời Chúa đó, cái sứ đồng đó, mà cuối cùng họ phải sang bên Philippines để học cách để mà lấy quặng đồng lên mà làm lấy sắt mà làm vào đồng đó, quý vị. Có nghĩa là gì? Bỏ cái lời Chúa thì dù rằng đồng và sắt nằm ở dưới đó mà không thể sử dụng được. Họ phải sang Philippines. Đó là lý do chúng ta biết là tại sao mà gì khi đánh cái gì người Philippines luôn luôn cứ bắt mà dân Do Thái cứ cày cứ bừa không à, không có cái gì vũ khí. Mà trong cái người Philippines ở bên kia đó thì họ là sứ gì, họ làm ra, họ biết cái kỹ thuật để mà sắp về đồng. Cho nên ân sủng và ân phước thì có, nhưng mà nếu không có lời Chúa, không vâng lời Chúa thì tất cả những ân phước đó nó sẽ chìm xuống. Và chỉ có thể đến khi mỗi người chúng ta ngồi xuống học lời Chúa, đào sâu trong đó thì những ân phước Chúa mới đến đời sống của chúng ta dư dật. Quý vị có thấy không? Khi đến với lời Chúa thì Chúa không có ban nhỏ giọt. Câu Kinh Thánh không phải là nhỏ giọt quý vị, mà là ơn phước tràn đầy hơn cả dư dật. Hơn cả dư dật. Điều này nhắc cho chúng ta là gì? Tương lai của hội thánh, của gia đình, của đời sống, nó không nằm trong khả năng con người, mà nó nằm trong sự quan phòng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Chúa ban phước, chúng ta cũng phải cảnh giác, không để phước lành nó trở thành cái cạm bẫy cho lòng kiêu ngạo, cho sự lơ là trách nhiệm. Và điều này nó sẽ dẫn đến suy thoái thuộc linh. Môi-se đã cảnh báo rằng khi có của cải hoa lợi và khi nó đủ và ổn định rồi đó, sẽ khiến con người sao? Tự cao, tự mãn mà quên ơn Chúa. Cho nên nhờ ơn Chúa, khi chúng ta được Chúa ban cho ơn phước, chúng ta sử dụng đó để phục vụ đó, cũng nhắc nhở là gì? Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây làm việc luống công. Luống công. Hội thánh, nhiều khi chúng ta thấy rằng ủa sao mình cứ nghĩ rằng, mình cứ tưởng là hội thánh có hình thức. Không phải vậy đâu. Hai điều mà có thể nói cho chúng ta hội thánh không có hình thức là gì? Là có kết quả. Tại vì hình thức thì nó không có kết quả, mà kết quả nó nằm đó. Mình không nói về vấn đề số lượng, mà mình nói về cái kết quả của tâm linh. Cho nên nói mà hội thánh hình thức hay không đó, thì nhìn vào kết quả của tâm linh của hội thánh. Đó là cái điều chúng ta có thể nói rằng một hội thánh có hình thức hay không. Cho nên mà cảm ơn Chúa là chúng ta không phải là chỉ có kết quả trong cái tâm linh, mà chúng ta cũng thấy Chúa cho mình số lượng chứ. Mỗi năm Chúa cho chúng ta càng thêm người, càng thêm người học lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu như Đức Giê-hô-va không cất nhà, thợ xây làm việc luống công. Thi Thiên 127 câu 1. Vào tháng 9 năm 1975, một người đàn ông tâm thần tên là Wilhelmus, ông đã vào cái bảo tàng Việt. Ông dùng rao rạch rạch cái bức tranh The Night Watch. Bức tranh này là bức tranh The Night Watch của Rembrandt. Và vẽ tay người họa sĩ này là bậc, phải nói là rất là giỏi. Ông vẽ vào năm 1642 và bị cái người này đó dùng rao rạch nhất, là thiệt hại nghiêm trọng. Quý vị có thể tưởng tượng bây giờ sao giờ? Vậy liệu người ta sẽ bỏ cái bức tranh đi hay sao? Ném vào thùng rác không? Tại vì nó bị rách, nó bị nhiều cái. Nhưng mà người ta không có bỏ đi quý vị. Nhờ các bàn tay của các chuyên gia đã cẩn thận, họ tỉ mỉ, họ nỗ lực và khôi phục lại cái kho báu này. Mà quý vị biết á, ngày nay dù đã phục chế rồi, bức tranh vẫn trị giá là 500 triệu đô la. 500 triệu đô la. Quý vị, đời sống của mình có thất bại không? Có chứ phải không? Đời sống của mình có sai lầm không? Nhiều khi mình cũng sai lầm chứ phải không? Như vậy sao? Chú bỏ à? Chú có bỏ không quý vị? Không. Mình đứng như thế nó làm gì? Ngài đã làm gì? Tại Olympic Barcelona năm 1992, một vận động viên là Derek Redmond của Vương quốc Anh, ông á được coi là một trong những ứng cử sáng giá cho cái huy chương vàng Olympic. Tuy nhiên mà ở trong cái chặng đua cuối cùng, trong cái đường đua cuối cùng đó, khi Redmond chuẩn bị vào khúc cua cuối cùng của chặng đường đua, thì cái gân bắp chân của ông á nó bị bong, bị rách. dù cơn đau dữ dội. Ông đã từ chối cái cứu thương, ông quyết tâm phải hoàn thành cuộc đua, và ông đã lê từng bước về phía đích cho tôi tấm hình đó. Khi anh té như vậy đó, anh cứ đứng đi lên, anh đi vài bước anh té, thì cha của anh ngồi ở trên khán đài chứng kiến tất cả. Ông đã vượt qua cái nhân viên an ninh, chạy xuống đường đua và gặp con trai, và ông nói với con trai rằng con không cần phải làm như vậy. Nhưng mà Raymond đã đáp bằng con phải hoàn tất. Thì người cha đáp như thế nào? Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đường đua. Ta sẽ cùng nhau tiếp đường đua. Khoác tay con trai, và Jim Redmond đã dìu con đi đến vạch đích cuối cùng trong tiếng reo hò vang dội của cả sân vận động. Quý vị, khoảnh khắc xúc động này đã được ghi vào trong lịch sử của Olympic và được đem vào cuốn sách là 100 khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic, được ghi vào trong cái danh sách đó. Cái câu chuyện nhắc cho chúng ta rằng cái cuộc đường đua của chúng ta, cuộc đời của chúng ta đi với Chúa đó. Phaolô luôn nói với chúng ta đây là cái đường đua mà. Đường đua của cuộc đời chúng ta nó có vấp ngã không? Nó có. Nó có tổn thương không? Có. Nhưng Chúa luôn luôn sẵn sàng, Ngài đến bên chúng ta, Ngài bồng ấm, Ngài nâng đỡ chúng ta, Ngài giúp cho chúng ta đi đến cuối cùng, quý vị. Mà trong niềm vui cả thiên đàng, cả thiên đàng vỗ tay. Mà cái tên của chúng ta không phải ghi vào trong cái 100 cái tên của Olympic đâu, mà tên của ta chúng ta ghi ở đâu quý vị? Trong danh sách của thiên đàng. Thật là đẹp đẽ, thật là tuyệt vời. Cho nên với tầm nhìn đó, vào năm 2026 này, Chúa kêu gọi Hội Thánh Austin sẽ trở thành một hội thánh cầu nguyện, một hội thánh có sứ mệnh, một hội thánh của mục đích, một hội thánh của khải tượng nó sẽ phát triển. Quý vị, tôi và quý vị có sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi này không? Hướng về năm 2026, vì Đấng Christ là nền tảng của sự kêu gọi trong ân sủng, ban chấp hành chấp sự của hội thánh xác quyết học kinh thánh và cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu. Cho nên nhờ ơn Chúa, sẵn sàng cùng nhau để chuyên tâm với lời của Chúa, quý vị. Mình sẽ trung tín cầu nguyện, cầu thay. Mình sẽ tìm kiếm linh ân, linh lực và linh quyền của Đức Thánh Linh, để đời sống chúng ta được biến đổi, càng ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu. Yêu thương, hy sinh, chân thật, nhân mì, sẵn sàng tha thứ nhau, đặc biệt với cái mối thông công của anh chị em trong thân thể của Đức Christ. Vì Đức Christ là nền tảng của sự kêu gọi bởi ân sủng, chúng ta luôn ghi nhớ đặt Chúa Giê-xu là đầu, là trung tâm của hội thánh, là trung tâm của gia đình và của mỗi cá nhân chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ sống thực hành đức tin theo Gia-cơ đoạn 1 câu 27, là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bùa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế thế gian. Vì Đấng Christ là nền tảng của sự kêu gọi bởi ân sủng cho mỗi chúng ta. Chứ mời gọi chúng ta tin cậy Chúa, tin cậy vào sự chu cấp của Ngài trong năm 2026 này, để chúng ta sẽ sống trong bao dung, sống trong thương xót, như lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8b: các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Vì Đấng Christ là nền tảng của sự kêu gọi bởi ân sủng, thì sứ mệnh của Chúa cũng là sứ mệnh của chúng ta, của hội thánh. Nhờ sức Chúa, hội thánh sẽ sẵn sàng bước đi với tấm lòng dấn thân, một sự cam kết mới trong ơn Chúa, để đem hy vọng đến cho những người tuyệt vọng. Chúng ta cũng nhớ rằng sau khi hoàn tất công việc thanh tẩy, tẩy sạch tội lỗi, thì Chúa Giê-xu đang ngồi đâu quý vị? Ngài hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cái chỗ đó là cái chỗ của sự cai trị, của nắm giữ và can thiệp để bảo tồn, gây dựng và làm trọn vẹn hội thánh của Ngài. Cho nên hội thánh tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa Giê-xu, vì chính Ngài là sự sống của hội thánh. Cùng lúc chúng ta cũng sẽ thôi phúc được thờ phượng gì? Thờ phượng một Chúa một cách xứng đáng hơn, trang nghiêm hơn, mạnh mẽ hơn, nhiệt thành hơn trong làn gió mới của Đức Thánh Linh. Đó là lý do chúng ta, hội thánh của chúng ta đọc rất là nhờ ơn Chúa. Vấn đề ca ngợi Chúa là cái vấn đề hội thánh cần phải 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 đặt làm vật là đầu. Tại vì quý vị ơi, cái điều trước tiên đó, mà mình tin nhận Chúa đó, là khoan, chưa phải là làm gì cho Chúa đâu, mà là thờ phượng Chúa và tôn cao của Ngài. Không làm được điều đó, hội thánh không làm được nhiều gì hết. Cho nên quý vị, anh trưởng ban âm nhạc của chúng ta cũng thấy cái điều này quan trọng. Cho nên quý vị cứ khích lệ lâu lâu, cứ phải nhắc nhở quý vị chúng ta này, tôn vinh Chúa một cách mạnh mẽ, biết ơn Chúa, tôn cao Ngài, hướng về ngày Chúa Giêsu tái lâm trong vinh quang. Mọi mắt sẽ nhìn thấy, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ xưng Ngài là Chúa, vì Ngài là vua vinh hiển của thiên đàng. Và sự vinh hiển đó quý vị sẽ trôi lòa trong cả cõi vĩnh hằng, vì chúng ta mỗi người là những người được gọi bởi ân sủng. Xin con dân Chúa cầu nguyện cho các người lãnh đạo hội thánh, cầu nguyện cho ban chấp hành quý vị ơi, để làm sao họ cần gần Chúa hơn, cần yêu Chúa hơn, dấn thân hơn, cầu nguyện hơn, ham mến lời Chúa hơn, hiệp nhất, hy sinh và phục vụ theo ban ơn của ban Chúa ban, để mọi quyết định của ban chấp hành và của những người hầu việc Chúa được hướng dẫn bởi ý muốn của Cha Thiên Thượng. Và nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh thì sao? Dù hội thánh chúng ta sẽ phải đối diện những chống đối, khó khăn hay là thử thách, chúng ta không ngã lòng, nhưng chúng ta cứ tiếp tục trung tín, mở rộng nước Chúa. Trong tầm nhìn là gì? Austin và Berlin, mỗi cộng đồng, mỗi hội thánh là cộng đồng rao giảng tin lành. Mỗi con dân Chúa là một chứng nhân. Mỗi con dân Chúa cùng một thân thể chăm sóc và lo từ lẫn nhau. Với mục tiêu đó, năm 2026 mang đến cho chúng ta một khởi đầu mới. Và hai điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ: tạ ơn trong quá khứ, nhận biết sự dẫn dắt của Chúa, và dấn thân cho tương lai, tin cậy và sống tôn vinh sứ mệnh vinh quang Chúa, với một cái mục đích tối hậu, nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Với lời cầu nguyện của chúng ta: Chúa ơi, xin mở những điều kế tiếp mà Ngài dự định cho chúng con. Tôi vẫn luôn thường nhắc, phép lạ chỉ xảy ra chân đạp tới. Cho nên hãy tiếp tục tiến tới những chiến binh của Chúa Giêsu. Amen. 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 Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Bây giờ tôi xin kính mời quý đầy tớ Chúa trong ban linh vụ, kính mời quý vị cấp sự đã mãn nhiệm cũng như là những chấp sự của năm mới này, và các trưởng các ban ngành, các ban chấp hành của các ban ngành, xin mời chúng ta đứng lên, chúng ta bước lên trên đây để hội thánh cầu nguyện cho chúng ta. Mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta đến đây, chúng ta cần hội thánh cầu nguyện cho chúng ta. Ta mạnh dạn đứng lên đây. Tôi tin rằng tất cả mỗi chúng ta đều cần cái sự cầu nguyện đó. Chúng ta nhớ những người hầu việc Chúa trong năm qua, họ hầu việc Chúa âm thầm trong năm qua. Trong năm qua, quý vị, tất cả những người đã hầu việc Chúa trong năm qua, trong ban chấp hành, trong các trưởng ban, các ban ngành, kính thưa quý đầy tớ Chúa, kính thưa quý vị chấp sự, con dân Chúa trong hội thánh chúng tôi cảm ơn quý đầy tớ Chúa đã tận tâm phục vụ Ngài, âm thầm có, mọi người biết cũng có, và điều đặc biệt là Đức Chúa Cha ở trên trời có phán rằng ai hầu việc ta thì Cha ta tôn quý người. Hội thánh tôn quý quý vị. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị, những đầy tớ Chúa hầu việc Chúa. Tôi xin thay mặt cho hội thánh cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả quý vị, cho quý vị chấp sự và những người phục vụ Chúa trong năm 2026 này. Họ cần lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ yên tĩnh này, hiệp lòng với tôi để dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu yêu quý của chúng con, là đấng phán với chúng con rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta. Và Chúa ơi, chính Ngài đã trở nên đầy tớ mẫu mực cho chúng con trong mọi sự phục vụ. Sáng nay chúng con hướng lên ca ngợi, cảm tạ Chúa đã kêu gọi và chọn lựa những đầy tớ Chúa cho năm mới này. và tạ ơn Chúa những đầy tớ Chúa đã phục vụ trong những năm qua đã mãn nhiệm, để đứng vào trong những vai trò cho sự mở mang nhà Chúa và tin lành của Ngài. Lạy Cha kính yêu, từ những ngày đầu tiên Chúa đã truyền dạy cho hội thánh lập những đầy tớ Chúa để phục vụ trong những mục vụ cụ thể của sứ mệnh Chúa giao. Chúng con cảm ơn Chúa về sự chúc phước lớn lao của Chúa, Ngài đang xây dựng kiện toàn hội thánh và cho chúng con có niềm vui hôm nay trình dâng lên Chúa những đầy tớ phục vụ nhà Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa chúc phước và ban cho các đầy tớ hèn mọn đang đứng trong sự hiện diện của Chúa đây. Xin Chúa ban cho họ có tấm lòng yêu thương, sự khiêm hạ và trung tín trong phục vụ theo tấm gương mẫu mực của Chúa, là người đầy tớ chịu khổ để xây dựng mà không phải để phá đổ, để chữa lành mà không phải là để lên án, và để ban cho hơn là để nhận lại. Lạy Cha kính yêu, xin đổ thần linh của Chúa trên họ, trên gia đình của họ trong khi phục vụ. Xin ban cho họ có đôi mắt để nhìn thấy những nhu cầu của con dân Chúa, hướng dẫn họ một tâm trí sáng suốt để nhận biết lẽ thật của Ngài. Ban cho họ một tấm lòng nhân hậu, rộng lượng, cần thiết trong khi mệt mỏi. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho họ một sự khiêm nhu quên mình khi công việc họ như không ai chú ý. Xin Chúa ban cho họ trong bình an tâm hồn, sức khỏe trong thể chất, sự khôn ngoan trong kính sợ Chúa, để sự phục vụ đến bởi sức mạnh Chúa ban. Chúa ơi, anh em chúng con đứng vào trong chỗ đứng mà nhiều người không muốn đứng, và trong chỗ đứng này có khi linh hồn của chúng con lên cao, có khi những lúc chúng con nặng nề. Cha kính yêu ơi, khi thử thách đến khiến họ nghi ngờ về bản thân và chức vụ mà Chúa kêu gọi, thì xin ban cho họ sự an ủi từ chính Chúa, và khiến cho tấm lòng của họ mang trái tim yêu thương của Chúa để yêu thương dân của Ngài. Xin gìn giữ chúng con cho đến ngày thờ phượng Chúa trong nơi tôn nghiêm thánh của Ngài, và phục vụ trong niềm vui vĩnh cửu tại bàn tiệc của nước trời. Chúng con dâng ba lên ba ngôi Đức Chúa Trời những đầy tớ của Chúa. Xin Thánh Linh Chúa làm thành những điều chúng con dâng Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu Christ. Amen.